Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Nóc Giáo Đường của tác giả Phan qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Tôi làm nhà hàng đã lâu nên có thói quen ăn xong còn dư là đổ thẳng vô thùng rác. Vì làm nhà hàng không nên tiếc rẻ bởi có thể rắc rối với luật pháp. Thí dụ nghe nồi cơm hôi ê là đổ nguyên một nồi rồi đi nấu nồi mới. Bởi tính ra nồi cơm không bao nhiêu tiền gạo, mình tiếc rẻ để ráng bán, nhỡ khách hàng ăn cơm thiêu bị đau bụng là mình tiêu luôn. Còn một lý do nữa là buôn bán cũng cần có chút lương tâm. Đó là câu nói của người em rể tôi. Vợ của hắn là em gái của tôi, mới sanh con ở bệnh viện về, hắn biết nấu nướng gì đâu. Hai vợ chồng lại ở tuốt dưới Florida, trong khi vài người thân có được thì lại ở hết trên Dallas này. Hắn ra nhà hàng Việt Nam mua cơm trắng với các kho tộ cho vợ ăn. Cơm thì thiêu, cá thì mặn đắng. Cô em tôi nhắm mắt nuốt đại cho qua ngày, ai dè bị tiêu chảy mới khốn khổ cho người mới sanh. Nghĩ tới thôi đã nổi da gà. Tội nghiệp hết sức. Tôi ráng nhớ câu nói của người em rể để nhắm mắt mà đổ, để khỏi người phụ nữ nào lâm cảnh. Em gái tôi đổ một thùng rác cũng nhiều như chủ nhà hàng đổ tôi ra đường. Tôi bị đuổi hoài là do như thế đó. Đến một lần tôi thấy người homeless hốt lại thức ăn vừa trút vô thùng rác. Thật đau lòng. Thật ra tập thói quen cái gì cũng trút vô thùng rác không phải là để dễ, vì người mình tôi đã sống sót qua những giai đoạn lịch sử tối đen. Không có gì để ăn nên bảo đổ bỏ thức ăn là điều vô cùng ái nái, chứ cũng không hẳn là tiếc của khi của cải vật chất đã dư thừa. Tôi cũng bị rúng động khi đọc một bài báo nói rằng thức ăn đổ bỏ trong tất cả những trường hợp ở Mỹ có thể nuôi được một nước nghèo ở châu Phi. Phải chăng mình may mắn được sống ở nước giàu có nên phung phí, nhưng tiết kiệm không có nghĩa là buôn gian bán dối, là điều chủ nhà hàng nên suy nghĩ. Tiết kiệm bằng phương pháp khoa học kỹ thuật là đúng đắn. Tôi về nhà với những bữa cơm gia đình cũng vậy, nhiều khi phụ vợ dọn bàn sau bữa ăn, nhưng dĩa thức ăn còn chút đỉnh, tôi trút luôn vô thùng rác và thường bị rầy. Anh hoang phí quá à, tội chết đi, để đó, mai em dở đi làm. Biết sao bây giờ với thói quen nghề nghiệp và những gút mắt của lương tâm.
Nếu tôi làm việc, đương nhiên là nhà hàng, tôi thuộc đám nhà trên, tức là lo buôn bán, chứ không phải thuộc đám nhà dưới, tức là nhà bếp, lo nấu nướng. Bộ phận nhà bếp có bốn tay mễ, một anh bạn mễ hơn 20 tuổi, mới vượt biên sang. Anh ta ốm, đen, nhìn rõ ràng thiếu ăn chứ không phải gì khác được. Anh được nhận vô làm để tăng quân số của nhà bếp lên 5 người theo nhu cầu thương vụ. Công việc của anh ta là lau nhà hai lần một ngày, cắt từng cọng hành đến cái bắp cải, giấc trưa ngồi gói chả giò miệt mài. Và quy trình hội nhập của một người Mễ 90% khác xa của người Việt mình. Thoáng đầu anh ta ăn bằng 2-3 người, làm nhà hàng nào thì cũng ăn uống tự do, trừ một vài nhà hàng mà tôi không tiện nêu ra, lực bất thành văn của ngành nhà hàng là thế. Anh ta làm việc siêng năng, chăm chỉ, dễ sai dễ bảo. Tháng thứ hai đã có da có thịt, nước da sáng ra được một chút nhờ ở trong mát, thì quần áo tóc tai cũng bắt đầu xe xua theo nhu cầu, dĩ nhiên là mốt mễ. Chất lượng công việc mà anh ta cũng chịu trách nhiệm bị kém hẳn, giờ ẩu, dục bỏ quan phí, nhiều thứ vì tiết công làm, vì thức bản năng trong quan hệ chủ thợ, thường là lý do tế nhị để bị đuổi. Tháng thứ ba đã bắt đầu hơi có bụng thì bệnh lười chảy ra, ương bướng, cãi cọ, chửi thầm, dĩ nhiên là tiếng mễ, không hoàn thành công việc được giao phó, bởi đêm nào về apartment cũng bia, gái, không tiền thì coi phim hạng nặng cũng tới sáng. Sức đâu làm việc ngày hôm sau, rồi đồng lương ít nổi có công việc tạp lục tùng lâm thì đâu có đủ chi tiêu cho ăn chơi thắt án. Thế là đòi lên lương, mà một người đi làm thuê lậu thì dễ gì lên lương với chủ cả lạnh lùng trên nước Mỹ. Nói chi tới bản thân anh ta ngày càng lười, chưa bị đuổi chỉ vì chưa tìm được người thay thế, hay chưa có cớ xui tài. Anh ta nhờ thông dịch chứ có ai biết nói câu tiếng Anh nào đâu. Bạn tôi làm công việc giống tôi ở nhà hàng khác, nhưng mà lương cao hơn tới 50 đồng cho một tuần. Tôi muốn lên lương, kết quả bao giờ cũng là anh ta nghỉ việc. Anh ta không đủ trí khôn để hiểu là chủ cả cơ hội để cho anh ta nghỉ việc, để anh ta không có cớ ném đá vô cửa kiến trả thù khi bị đuổi ngang xương. Sự sinh thù chuốc oán nhiều khi thiếu trách thân là do nông cạn. Sống lâu ở Mỹ tôi mới hiểu được tại sao Mỹ sát cánh sát mắt với Mỹ, vượt biên giới dễ như đi chợ trời mà ít có người Mỹ nào thành đạt trên nước Mỹ. Ở mức độ có nơi ăn chốn ở, công việc vững vàng thôi, chứ không cần phải là nhà cao cửa rộng, ngựa xe hàng hàng. Là vì dân tộc tính của họ, anh chàng Mễ mà tôi đang kể bước ra khỏi nhà hàng thì độ tháng sau đã vô tù vì tội trộm cắp. Bước tiếp theo là trả về nguyên quán. Hy vọng lần vượt biên sau sang đây anh ta sẽ có kinh nghiệm hơn, còn người mình thì có bài học nhãn tiền.
Từ hôm anh ta nghỉ việc vì không được lên lương, nhà trên chúng tôi rất không thích chuyện ấy xảy ra vì công việc nhà dưới bị đùng. Nhà trên thể nào chẳng phải giúp nhà dưới gồng gánh phần việc của người nghỉ cho đến khi có người mới, rồi người mới xuất hiện rất bất thình lình sau đó vài hôm. Một cậu bé Mễ chừng 14 tuổi, nó xin làm việc gì cũng được miễn cho nó ăn. Nó nói tiếng Anh thông thạo, chứng tỏ nó sinh đẻ ở Mỹ hay ít nhất cũng qua đây từ nhỏ. Có đi học mới nói được tiếng Anh như thế. Nó nói biết làm chỉ để được ăn vì nó đói. Khi tôi về đến nhà hàng, thấy nó đang vật lộn với cái bắp cải to như cái đầu heo. Tôi nhìn qua gương mặt bún ra sữa, đôi tay trẻ con chưa từng giao thớt. Tôi nói với anh bạn chủ,
không thể nhận cái thằng bé này làm ở đây được, vì nó còn nhỏ quá, chưa có đủ tuổi đi làm. Là một rắc rối cho mình với luật pháp khi mà thành phố bất chợt kiểm tra. Thứ hai, nhìn nó làm thì không tới chiều nổi đâu. Chỉ có vài bút nữa thôi, nó mỏi tay với con dao quá lớn. Nó đứt tay thì tội cho nó mà cũng làm phiền cho mình lắm đó.
Anh bạn tin tôi nên nói nó ngưng làm.
Bạn làm không được rồi, chúng tôi xin lỗi.
Rồi nó khóc thút thít. Người chủ trở lên nhà trên, nó ra về cửa sau như người thất trận. Mấy người đồng hương của nó không hề xúc động. Bạn có chứng kiến nhiều lần như tôi thì bạn cũng sẽ cảm ơn trời Phật, Thiên Chúa đã cho người Việt mình cái tình đồng hương trong khốn khó vô cùng trân quý. Nhiều khi tôi nghĩ dại, người mình không nên giàu vì giàu lên là hết tình cốt nhục đồng bào. Hai người bạn sang đây tay trắng nên đùm bọc nhau mà sống, luôn cả sinh mạng khi bị kỳ thị. Nhưng 10 năm sau, người có bằng kỹ sư chỉ còn trong mắt người kia là sư tính kỹ. Thằng nhỏ Mễ đứng tần ngần ở cửa sau. Cửa mở rồi nhưng người mở cửa không muốn ra đi. Tên đầu bếp nói một câu tiếng Mễ nhưng tôi hiểu.
Mày đóng cửa lại cho tao để thôi rùi nó vô.
Nó quay lại gương mặt dầm về nước mắt. Tôi cầm lòng không đặng nên móc túi cho nó tờ 20 đô.
Mày đi mua gì ăn đi nha.
Nó thì giỏi tiếng Anh nhưng cố kiếm từ nào đó thể hiện được lòng biết ơn với một người Việt để cảm ơn tôi. Giây lát thì nó nói:
Thank you uncle so much.
Rồi mạnh dạn bước đi. Tôi nghe và hiểu chữ uncle. Nó dùng bằng cả lòng biết ơn chân thành nên càng xúc động. Nó không muốn xài luật. Dưới 100 tuổi thì mày tao kiểu Mỹ, you and I với tôi. Tôi bảo nó chờ. Quay lại bảo tên đầu bếp:
Lấy cho tao bột hộp cơm chiên nhiều cơm nha.
Tôi lên nhà trên mở tủ lạnh lấy cho nó 2 lon. Trong đầu tôi nghĩ:
Lúc gì con mình cũng thấy cái cảnh này, cho nó bớt chảnh khi mà mẹ nó có lỡ mà nhức đầu, cảm cúm. Nêm nếm thức ăn hơi mặn, hơi lạc. Nó làm như ăn vô thì chết.
Nhà hàng buổi trưa là giờ mễ coi Playboy với Mỹ. Tàu coi bà Trần Thủy Biển thục kết được bao nhiêu rồi. Việc coi cha Lý bị khủng bố tới đâu. Lo ngại cho nhan sắc của nữ luật sư Lê Thị công nhân trong tù. Xót lắm chứ chẳng chơi đâu. Ước gì tôi được ở tù thay cho cô ấy. Không biết chừng nào có biểu tình thì nghĩ làm đi hưởng ứng. Mất một ngày làm không nghèo đâu. Cái tình đồng bào cốt nhục của người Việt là điểm son trong văn hóa Việt. Hai thằng bạn làm chung chữ nhau như chó với mèo, nhưng khi đi biểu tình chống cộng thì hòa thành một khối thuốc nổ TNT, Made in the Việt Nam, hải ngoại rất hợp nhất, dữ dội. Tôi đem tờ báo ra sau nhà hàng để hít thở khí trời. Không ngờ gặp lại cái thằng nhỏ mễ khi lúc nãy. Nó có đứa em gái chừng 10 tuổi mà pú hai cái gò má thấy thương và đôi mắt tuyệt đẹp. Nó che em nó ăn nửa hộp cơm chiên, uống một lon khúc. Còn lại thì để dành đến tối em nó ăn tiếp. Nó thì nhịn đói. Tôi phục nó trong xót xa mà cảm động vô cùng. Tôi mới trò chuyện với nó.
Nhà tôi bay ở đâu? Stonewood Apartment. Cha mẹ bé ở đâu?
Dạ, không có cha. Mẹ đi đâu không biết nữa, cả tuần nay không có về. Anh em tôi đã ăn hết cái gì mà ăn được trong nhà rồi. Tôi mới dẫn em tôi ra cây xăng xin tiền lẻ cũng không có đủ mua bánh cho nó ăn nữa. Tôi tưởng xin được việc làm thì anh em tôi không có bị đói. Nhưng bị vì tôi nhỏ quá. Dạ, tôi không có trách ông đâu. Tôi nghe khó thở trong lòng ngực của mình, như có cái gì đó xoáy vào lòng dạ con người. Dù tôi cũng đã lăn lộn ngoài đường từ khi còn nhỏ để có cơm ăn, những người lớn tốt bụng với tôi xa xưa ẩn hiện trong trí nhớ. Hình như họ chờ tôi trả ơn cứu mạng ngày nào. Tôi linh tính duyên nợ gì đây với chú bé con này rồi tôi mới nói:
Chú xin lỗi, chú không hiểu hoàn cảnh của cháu, và cảm ơn cháu không trách chú đã không nhận cháu làm việc. Để chú nghĩ coi có thể giúp cháu được gì không?
Nước mắt nó long dài trên hai gò má ốm đói, nó gục vì đói mà nửa hộp cơm chiên với lon khúc, còn lại thì nhất định để dành cho em của nó. Tôi phục cái thằng nhỏ này và thương cảm nó vô bờ. Tôi vô lại nhà bếp, múc cho nó tô súp trứng nấu với bắp hạt.
Bạn ăn đi, không phải nhường cho em bạn cái tô súp này nha.
Nó ong trong nước mắt đến tội nghiệp. Ăn tô súp chẳng thấm vào đâu nhưng nó tỉnh táo hẳn ra. Nó đẹp trai và có bản lĩnh nam nhi lắm. Tôi thích thằng nhỏ này rồi thì phải, tôi mới nói với nó.
Mỗi buổi trưa đó, cháu đến đây. Cứ mở cái hộp sắt ở dưới cái gốc cây cột đèn kìa. Nhưng mà cửa bên cái điện thoại đó, trong đó có bao thuốc lá của chú. Cháu nhớ đừng có hút nha. Đừng lấy sách báo của chú giấu trong đó nha. Chú để thức ăn cho anh em cháu đủ sống đến khi mẹ về. Chú nghĩ bà ấy đi kiếm cha các cháu hay đi tìm việc làm gì đó mà thôi.
Dạ, cảm ơn chú. Nó cảm ơn rồi khóc. Tôi tức cái thằng nhỏ này khóc hoài. thì nó mới chịu nói: dạ mẹ tôi không có về nữa, bà nói chúng tôi muốn đi đâu thì đi, bà đi theo bạn trai mới của bà đi xa rồi, tôi cũng không biết dẫn em tôi đi đâu, vì ngày nào cái apartment cũng dán giấy đòi tiền thuê phòng, chắc vài ngày nữa họ khóa cửa không cho chúng tôi vào ngủ nữa đâu. Tôi nghe rồi quản như giữa đàn mà hoàng vào cổ của mình. Từ ngày qua Mỹ, tôi chỉ biết đi làm, lo cho gia đình, chưa bao giờ đi nhà thờ hay là chùa chiền gì cả. Những nơi đó không có trả lương, trong khi tôi cần bán sức lao động và thời gian của tôi để con tôi có nơi ăn chốn ở và có điều kiện đi học. Nhưng chính thằng bé này đã khơi dậy lòng từ bi bất ngờ trong tôi. Tôi đến thẳng cái apartment của chúng nó ở, với hy vọng xin cho chúng ở chùa là ở khuya thêm một thời gian để tôi có thời giờ liên hệ bạn bè để tìm cách giúp cho chúng nó. Nhưng không thành công vì cái bà manager của apartment là người đàn bà máu lương lạnh tanh. Tôi về nhà tường trình với vợ, chứ cầu cứu được ai nữa bây giờ. Vợ tôi nói có lý, mình nuôi ăn cho nó ở trong nhà mình chừng 1-2 tháng thì được, nhưng mà lâu dài thì anh nghĩ coi mình có đủ sức không vậy anh. Hôm sau tôi năn nỉ thằng nhỏ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nó cảm ơn tôi không tiếc lời, nhưng nó không muốn vô trại mồ côi. Nó biết rõ là ở đó có ăn có ở, người bạn trai mới của mẹ nó đã nói với nó như thế. Nhưng nó sợ người ta chia cắt anh em nó. Em nó biết hai anh em cũng không cùng cha, nhưng trên đời chỉ có hai anh em là người thân. Em nó không muốn xa nó và cũng không muốn xa em nó. Tội nghiệp hết sức mà tìm không ra ai tội nghiệp cho tôi. Tôi gọi hết bạn bè để chán nản thêm, vì tóm lại có hai ý kiến cho tôi là hết.
Hơi đâu mà dính vô cái tụi bể cậy cha nó đi. Đâu phải là dân mít mình đâu mà ông lo. Không khéo thì rắc rối đó nha.
Tôi tiếp tế lương thực cho chúng được 3-4 ngày thì hôn tin tới. Chúng bị đò đuổi khỏi cái apartment. Tôi thật sự rối trí suốt ngày xa lạc trong công việc của tôi, vì tôi không tìm được cách giải quyết cho chúng. Tôi gọi cho bà xã tôi.
Tối nay anh cho tạm hai đứa nhỏ về nhà. Anh nghĩ mình chứa chúng trong một thời gian ngắn để anh có thời gian đi tìm hiểu, rồi liên lạc với những hội từ thiện xem họ giúp được gì hay không. Vợ tôi miễn cưỡng đồng ý vì sợ rắc rối với cái luật pháp, chứ không phải tiếc rẻ miếng ăn, chỗ ngủ với lũ trẻ, vì thật sự chúng tôi không rành luật pháp. Tối đó, tôi rời nhà hàng nhưng không có dông thẳng về nhà mình, mà ghé qua nhà thờ là nơi trú ngụ của chúng. Nhà thờ lớn lắm, bạc kinh đậu xe cũng cỡ là quân mạc. Tuốt cái góc tiếp giáp với xóm nhà là ở một cái góc bạc kinh không xài tới, cho nên người ta đậu dài chiếc tàu câu cá, xe bớt của nhà thờ. Có cái nhà kho cũ chứa dài vật dụng không xài cho nên cũng không khóa cửa. Chúng tôi tìm được nơi đó để qua đêm. Tôi nhìn vô trong kho tối mò, hai đứa trẻ đang quỳ lợp gối đọc kinh, thật muốn khóc với chúng. Tôi không phải là người có đạo mà cũng nhìn lên nóc nhà thờ cao ngất thánh giá. Tôi cũng đọc lăm răm: kính thưa Đức Mẹ, con là người ngoại giáo, con chỉ biết đọc kinh gọi là lương tâm, để xin Đức Mẹ thương xót cho hai đứa trẻ trong kho đừng đánh mất niềm tin ở Thiên Chúa trên trời. Tôi đọc xong rồi cười một mình ngớ ngẩn, niềm tin trong tôi là gì chứ? Chúa đã bỏ con người, Phật đã bỏ loài người. Tôi bảo hai đứa nhỏ theo tôi về nhà tôi. Chúng ngần ngại, bản năng nên còn lưỡng lự. Nhưng Đức Mẹ hiển linh cho tôi thấy là hai cái xe còn đậu ở Phật Tinh xa xa, chỗ gym nơi bóng rổ basketball. Nhà thờ lớn lắm, có gym bóng rổ mà nhiều đội đến đây tập luyện thi đấu. Có nhà giữ trẻ, có rất nhiều văn phòng làm việc mà tôi cũng không biết họ làm gì. Tôi thường đưa thức ăn đến đây cho họ để biết nhà thờ giàu lắm thế thôi. Tôi nhìn hai chiếc cái xe và biết liền, vợ chồng anh Mark còn ở đó. Anh Mark là người Mỹ trắng cao lớn đẹp trai chừng 40 tuổi. Cô vợ rất đẹp, tên là Kate. Tôi thấy ghi trên chiếc kết mà họ order thức ăn như vậy. Vợ chồng họ có hai đứa con nhỏ xinh xắn và rất ngoan. Đứa con gái nhỏ của họ là người khách hàng duy nhất trên nước Mỹ. Có cảm ơn tôi cũng đã đưa thức ăn đến cho nó. Cảm ơn bạn đã đem thức ăn đến cho chúng tôi. Còn lại, từ ông bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện đến anh mễ cắt cỏ cũng chỉ cho người driver như tôi đồng bạc tiếp là hết. Nước Mỹ để nhất thiên hạ về khoa học kỹ thuật, nhưng về giáo dục nhân cách cũng không có gì đáng nể. Tôi tin là Đức Mẹ xui tôi đi tìm anh Matt. Tôi quen biết vợ chồng anh đã lâu, chẳng biết họ giữ cái chức vụ gì trong nhà thờ mà có văn phòng riêng. Lúc nào trên giấy tờ cũng ngổn ngộn trên bàn làm việc, điện thoại reo liên tục thì thôi. Tôi chào hỏi và tường trình cặn kẽ hoàn cảnh của hai đứa nhỏ đang tạm trú ngoài kho. Vợ chồng anh ta ra ngoài kho đón chúng.
Họ nuôi dạy hai đứa trẻ mồ côi chung với con của họ. Quan hệ của tôi với vợ chồng anh Mark đã thân hơn xưa. Trước đây họ order bữa tối cho gia đình họ chừng 20-30 đồng, thì cho tôi 5 đồng tiền tip. Khi order cho hội đoàn 200-300 đồng, thì ký cho tôi 10%. Từ hôm nọ, họ nuôi hai đứa trẻ, tôi chỉ nhìn vào tiết kiệm. Ký bao nhiêu tiền tiếp thì tôi móc túi tôi lấy tiền mặt bằng như vậy và gửi cho hai đứa nhỏ. Thỉnh thoảng vợ tôi gửi cho chúng 20 thì tôi đưa cho cô khách 20 và tôi nói:
vợ tôi phụ cô nuôi chúng.
Vợ chồng anh Matt nói chuyện với tôi nhiều hơn khi tôi có dịp delivery cho họ. Anh Mark không tìm được người nhận con nuôi mà nhận hai đứa vì ai cũng chỉ muốn nhận một đứa thôi. Trong khi anh em nó van nài cô khách đừng chia lìa anh em của nó. Chúng còn nhỏ quá để không hiểu cho hoàn cảnh tài chính của vợ chồng cô khách. Nhưng cô ấy tốt hết biết luôn, cứ như thế mà nuôi chúng và cho chúng đi học đàng hoàng. Tôi bắt đầu ái nái khi cảm nhận mình đã trút lên vai hai người tốt một gánh nặng quá đáng. Lẽ ra mình cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn mới phải. Tôi lại trình bày với vợ chồng anh Mark.
Vợ chồng tôi xin chịu phần mua quần áo cho chúng.
Cô khách đồng ý cho tôi vui, chứ trong ánh mắt cô ấy tôi đã đọc được tấm lòng của Đức Mẹ. Mới được một lần thì có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Một bà Mỹ già giàu nức đổ quách nhận nuôi hai anh em của chúng. Anh Mát mới nói với tôi:
từ nay chúng được bảo đảm nơi ăn chỗ ở, sức học của chúng cao đến đâu cũng không có gặp khó khăn tài chính.
Tôi và vợ chồng anh Mát đã nâng ly cảm ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ chúc mừng cho hai đứa trẻ mồ côi khi cha mẹ còn sống ngay trong văn phòng của vợ chồng anh. Câu chuyện nguội dần từ khi hai đứa nhỏ khốn khổ bị bỏ rơi đã có nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Tương lai tùy thuộc vào trí tuệ và sự biết thân của chúng. Lắm lúc bình tâm tôi suy nghĩ về mình, hình như tôi lấy lại được niềm tin đã mất từ lâu. Tôi chẳng bao giờ tin vào tôn giáo nào cả. Với tôi chỉ có tôi giúp tôi chứ không ai giúp tôi. Nhưng qua sự việc động lòng từ bi bất ngờ của tôi, nếu không có vợ chồng anh Mát giúp đỡ, họ chịu hết rồi còn gì. Tôi thực sự không xoay sở nổi cho hai đứa nhỏ tội nghiệp quá. Dù tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chúng, tôi thương cái tình huynh đệ của chúng, cũng là cái mà tôi không có, dù cha mẹ tôi chẳng sinh ra đời một mình tôi. Tôi buồn, ai cũng có những nỗi đau dịu dàng trong tâm khảm. Ngày qua ngày, chỉ có vợ chồng chia chung những giọt bùi lẫn cay đắng của dòng đời, gia đình, người thân, bạn bè, cuộc sống. Vậy mà vợ chồng tôi đã nhiều lần tưởng nức vì gia đình hai bên còn ở Việt Nam, với đủ thứ yêu cầu không cần biết, đến vui buồn sướng khổ của chúng tôi ở bên đây. Bản thân chúng tôi là những người siêng năng, chịu cực đi làm. Tôi một ngày 12 tiếng thì vợ cứ dớp rưỡi chứ không đâu có ai mà làm biếng. Nhưng không tìm được tiếng nói chung. Qua vụ việc hai đứa nhỏ bị bỏ rơi, hình như chính vợ chồng tôi ai cũng có lời thề không nói ra là không bao giờ bỏ rơi con mình như thế. Người lớn phải chấp nhận mọi hoàn cảnh vì trẻ nhỏ, và lòng đã quyết là chấp nhận mọi hoàn cảnh vì trẻ nhỏ, thì sao người lớn không tìm tiếng nói chung để giảm áp lực, để bất đồng thành hòa đồng, tạo nên bầu không khí dễ thở trong nhà, cho mọi người cùng siết chặt tay nhau mà vượt qua khó khăn hiện tại. Vợ chồng tôi như hiểu nhau hơn, còn yêu thương thì tạ ơn trên, cả hai chưa hề thay đổi. Những lần cầm tờ 20 mà vợ tôi gửi cho hai đứa nhỏ tội nghiệp, vợ tôi không biết mặt chúng. Tôi thấy vợ tôi không tệ, keo kiệt như tôi đã có lần âm thầm nghĩ. Tôi hối hận, con tôi còn nhỏ nhưng cũng gửi cho hai người bạn không may con gấu nhồi bông, hộp chocolate. Tôi thấy con tôi bớt lì lợm, nó trở nên ngoan hơn, như là ý thức được cái giá trị mái ấm của gia đình. Cha mẹ mà hai người bạn kia không có, gia đình tôi ấm áp hơn xưa từ một việc làm phước thiện. Vậy mà từ đó giờ không làm lại là sao? Là tại sao? Tôi hiểu con người tôi hiểu hoàn cảnh lẫn xuất xứ của tôi. Chính đói nghèo và từng ngày va chạm với gian manh, điêu hoa, lường lập để có sự sống, tôi đã từng ngày đánh mất niềm tin ở con người, tất cả. Sự khó khăn với cơm áo, gạo tiền, qua rồi thì khó khăn với những giấc mơ giàu sang phú quý, trường sinh bất tử, làm tôi nghi ngại thế nhân, thần linh, tôn giáo. Đến một hôm đọc được truyện ngụ ngôn này trong sách nhà Phật, tôi phản tỉnh, chuyện như vậy. Người tiều phu đốn củi đang vác bó củi đốn được về nhà. Khi anh ta đi qua cánh đồng tranh thì bị con cọp đói hung dữ tấn công. Anh ta chạy và cọp rượt theo. Khi khoảng cách không cho phép anh giữ bó củi trên vai, anh đành vứt cái bó củi. Công sức một ngày cũng là cơm gạo của gia đình. Cọp tiếp tục rượt đuổi anh ta đến bờ vực thẳm. Cùng đường, anh ta nhảy đại xuống vực chứ không chịu để cho cọp ăn thịt mình. Tay anh ta níu được cọng dây nho trên thân mình treo lại giữa không trung, nhìn lên trời xanh, nhìn xuống đáy vực sâu hun hút. Trên bờ vực thẳm, con cọp đói rống lên vài tiếng giận dữ rồi bỏ đi. Người tiều phu dõi mắt theo cọng dây nho để tìm đường thoát hiểm. Có những con chuột đang gặm nhấm gốc rễ của cọng dây nho. Anh ta nhìn lại trước mặt mình, có trái nho dại chín mọng thơm ngon. Anh bứt trái nho bỏ vào miệng. Trái nho mới thơm ngọt làm sao? Tôi chính là người tiều phu trong cuộc săn đuổi của khó khăn đời sống như con cọp đói, không bao giờ dừng lại. Nhưng tôi cũng không bao giờ hiểu, thấy sự thơm ngọt nhỏ nhoi trước mắt mà trân quý, nên cuối cùng tôi đến bên bờ vực thẳm của cuộc sống là chuyện hôn nhân luôn bất an. Không biết từ đâu mà tôi luôn quan niệm đồng tiền bỏ ra phải có tiếng keng càng lớn càng tốt. Nên cuối cùng, nhiều lần tôi xém phải nghe tiếng keng của quan tòa chia cắt chính vợ chồng tôi. Lần này cả hai vợ chồng cùng chia ra những đồng tiền mồ hôi nước mắt đi làm mà hoàn toàn âm thầm như đất, không một ai biết ngoài mình. Nhưng cuối cùng là gặp lại nhau sau tháng năm dài miệt mài lo toan cuộc sống, và đã thất lạc nhau dù còn ngủ chung một giường.
Phải chăng vợ chồng tôi gặp lại nhau sau một việc làm phước cho người dân? Bao năm qua tưởng rằng sống cho nhau, nhưng mà thật ra thì chỉ sống cho mình, độc đoán và ích kỷ. Lâu lắm rồi vợ chồng tôi mới cùng ngồi nói chuyện về một việc không phải là tiền nhà, tiền xe, bên đây, bên kia. Má xin tiền cho dì Út nó mở tiệm gì đó bên nhà. Bà nội thì tuổi nhỏ than gian không người đưa đi bác sĩ. Con cháu cả đống không lẽ phải gửi tiền về thêm để mướn người đưa mẹ đi bác sĩ. Lần này ngồi xuống để nói với nhau nghe những cảm tưởng về việc mình làm mà không ăn nhập gì với gia đình mình hết. Nhưng suy nghĩ tha nhân sống lại trong lòng băng giá theo cơm áo gạo tiền, lót ngót 20 năm xa xứ sang đây. Tôi gặp lại cô thợ hãng dệt tan ca đêm, lầm lũi đạp xe về nhà qua những con đường vắng đầy lo sợ. Chắc vợ tôi cũng gặp lại người xích lô tốt bụng đã chở giúp cô ấy về nhà sau một lần bị trấn lột giật xe đạp. Hôm sau còn đến thăm với hai bàn tay trắng chỉ có gì đâu để mà đem theo. Không lẽ đem theo cái bằng đại học như giấy lộn để sắc thuốc trị thương, hay là đem theo tờ giấy mãn hạn nghĩa vụ quân sự mà không có ô dù thì không tìm được việc làm để hù nạn nhân chết luôn đi cho rảnh. Những tình cảm thiết tha đôi lứa hòa trong tình cảm đồng cảnh ngộ nghèo rất mồng tơi, tự nó tan biến theo đà ăn cho nên làm ra chỉ để còn thấy nhau qua thu nhập hàng tháng. Kính trọng tờ chất của nhau hơn là kính trọng nhau từ bao giờ, vì không có ai có thời giờ tâm tư để nghĩ ra nữa. Tôi mang ơn trên đã sắp đặt chuyện cho hai đứa nhỏ người dân, để chính những người giúp chúng tôi nhìn lại mình, ngồi lại với nhau và nói về những ngày khốn khó để thấy mình thay đổi theo chiều hướng xấu hơn khi đã dư thừa, để nhận ra rằng chúng ta đã lạc nhau từ ngày qua Mỹ.
Chúng tôi đồng ý được với nhau khi cùng nhìn ra sai trạch, không ngụy biện. Cùng đồng ý với nhau là hãy giúp thêm những người khốn khó hơn mình, cho họ là cho mình. Có khi cái thối lại của người nhận còn lớn hơn cái nhận từ người cho. Hai đứa nhỏ tội nghiệp kia đã nhận không đáng kể gì từ gia đình tôi, nhưng chúng đã làm cho một gia đình đã nhiều lần đứng bên bờ vực thẳm, tìm lại được tình thương yêu và sự thấu hiểu của ban đầu, của những người quyết chí xây dựng nên chính gia đình này. Tôi phải mang ơn chúng hơn chúng cảm ơn tôi. Tôi lại có dịp deli cho cô khách. Cô ấy vui mừng khi thấy tôi bước vô văn phòng, nhấc cái phone gọi anh Matt về văn phòng vì tôi tới chứ không phải người Wright nào khác. Cô nói với tôi, anh có quà, đón xem ai gửi và nhân dịp gì. Tôi chịu thua. Anh Matt bước vào văn phòng, anh cười thật tươi, mãn nguyện, nói,
Bọn trẻ gửi tặng tôi cái áo mưa vì chúng thấy tôi ưa ra điều động xe sau khi tang lễ cho khỏi bị kẹt xe. Nhưng gặp hôm trời mưa thì tôi ướt như là tắm mưa. Chúng gửi cho anh cái nón mùa đông có trùm cái lỗ tai. Có lẽ thấy anh đi Delhi không có nón chống lạnh.
Tôi nhớ đến vài cái nón trong xe tôi do vợ con tặng tôi. Tôi đã bao giờ trân quý những quà tặng thể hiện lòng thương yêu, quan tâm đó chưa khi lòng kiêu hãnh đầu đội trời chân đạp đất, trong bất kể người đàn ông nào chưa bao giờ tắt. Tôi đã gieo xuống tình người lòng tốt của mình là tốt, nhưng không trân quý đúng mức lòng tốt của người khác thì thật là chưa tốt. Từ nay tôi đội nón theo mùa, như luôn có những người thương yêu tôi luôn ở bên tôi, dù nắng mưa gió bão, tuyết rơi hay tối trời cũng không còn cảm giác một mình trên vạn nẻo đường xuôi ngược. Tôi đọc những dòng chữ trẻ con trong cái thiệp bọn nhỏ gửi cho tôi. Thằng anh gửi lời ngắn tình dài:
chúc chú được hạnh phúc trong ngày Father Day sắp tới. Anh em cháu đã cầu nguyện cho chú được bình an. Từ trong cái kho của nhà thờ, chúng cháu sẽ cầu nguyện cho chú được bình yên mãi mãi.
Con em, lời dài mà tình cũng dài luôn để thể hiện nữ tính. Nó nguyên thiên kể lễ nào là nó cầu nguyện Đức Mẹ thường xuyên cho nó có một người cha, một người mẹ và một mái gia đình ấm cúng, mọi người thương yêu nhau. Nhưng Đức Mẹ đã làm nó giận, nó bỏ cầu nguyện để nhắc nhở Đức Mẹ thôi. Ai dè bỏ cầu nguyện thì mọi việc tồi tệ hơn là anh em nó bị bỏ rơi, bị đuổi apartment và nó cầu nguyện lại trong cái nhà kho. Thì lần này Đức Mẹ đã nghe, chắc cái nhà kho đó là thánh địa. Đức Mẹ đã nghe những lời cầu nguyện của nó ở đó, nên cho nó có ông bà ngoại, chắc là ông bà Mỹ nhận nuôi anh em nó, cho nó có hai người cha một lúc, một người giảng giải kinh thánh cho nó nghe rất là hay, một người cho nó ăn cơm chiên rất là ngon. Và trên cả tuyệt vời là Đức Mẹ cho nó có một người mẹ tốt đẹp như Đức Mẹ. Nó chỉ không thích mẹ khác, có một điều duy nhất là dặn nó phải cầu nguyện bình an luôn cho những người đã bỏ rơi nó, vì đó mới chính là cha mẹ ruột nó. Cầu nguyện và tha thứ cho những khó khăn, lỗi lầm của họ để họ sớm quay về. Ôi cô Kat, nó nguyên thiên đến quên luôn chúc tôi một lời Happy Birthday, làm tôi cứ ưa nhìn lên nóc giáo đường để tìm người đáng nghe câu ấy, nhất là cha của sự sống. Có lẽ tôi sẽ tìm cách quan hệ lại với Ngài để lấp lại khoảng trống vô thần trong tôi do u minh, ích kỷ, đố kỵ và lòng tham đã cướp hết thanh an là điều tôi có thể được mà. Thính giả vừa theo dõi câu chuyện Nóc giáo đường của tác giả Phan, được sưu tầm trên mạng Internet qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.